Dạ, A Di Đà Phật. Kính thỉnh đại chúng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư
Florida. Hôm nay tại đạo tràng chúng ta có khóa tu mùa xuân, cứ mỗi năm một lần đến hẹn lại lên. Quý ngài trong phái đoàn Hoằng Pháp ghé lại ở trú xứ này và hướng dẫn cho tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử, chẳng những ở trong cái thành phố Jacksonville đây mà còn những cái tiểu bang lân cận. Quý vị nhín thời giờ của mình lấy vacation một tuần để cùng nhau về ngôi bổn tự nơi đây, dẫu là chùa không có lớn lắm, dẫu chùa không có đẹp lắm, dẫu quý vị ngủ dưới đất, ngủ vòng vòng đâu đó trong chùa này, nhưng mà kính thưa quý vị là đánh đổi lại chúng ta có được những cái niềm tin niềm an lạc trong lòng mình, mà rong ruổi trong cái cuộc sống sinh tử chúng ta không dễ gì có thể có được. Và kính thưa quý vị, cái đề tài mà chúng tôi giảng trong cái chuyến Hoằng Pháp này là kinh Bát Đại Nhân Giác, và đã qua hết tất cả các cái nơi, địa điểm này là địa điểm cuối cùng và cũng là bài cuối cùng và bài kết của cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, gồm có 8 điều giác ngộ, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Và kính thưa quý vị là hôm nay là bài thứ 8, để rồi ngày mai chúng ta sẽ học một bài nữa là bài cuối cùng, bài tổng kết. Thì bài số 8 này, kính thưa quý vị, không phải chúng ta học một bài là chúng ta không nắm được tất cả những bài khác, không phải thế đâu. Cái học của đạo Phật khác với là cái học của thế gian. Chúng ta học ở thế gian có thể là mình học một cái môn học nào đó rồi mình lấy một cái test rồi sau đó mình quên đi, để rồi cho những cái mới trong đầu mình. Nhưng mà cái học Phật pháp, chúng ta học rồi để rồi nó nằm ở lại cái lòng mình đó. Và trong cái tiến trình của cuộc sống, chúng ta phải thực hành cái pháp mà mình đã học, chứ không phải học xong rồi thôi. Phật pháp dạy chúng ta rằng chủ yếu quan trọng hơn hết đó là vấn đề mà thực hành. Mình học Phật pháp để rồi mình thực hành cái giáo pháp của Phật, mình sống với cái tinh thần của giáo pháp đó, chứ không phải mình chỉ học xong một bộ hai bộ kinh rồi chúng ta quên hết, không nhớ gì cả và không biết đường để thực hành. Phương pháp của đạo Phật là tri và hành, tức là hiểu biết và sự thực hành thì mới mang đến kết quả. Còn nếu chúng ta chỉ có biết không thôi, chỉ có bồi bổ cho cái tư kiến của mình mỗi ngày một rộng lớn mà mình không có thực hành, thì kính thưa quý vị, trên đường tu đến Phật, chúng ta cởi cái áo trầm luân của nhân gian này thật là khó nếu mình không có thực hành. Thì kính thưa quý vị, trong vòng chỉ có một tiếng 10 phút phải không ạ? Dạ, sau nay ở đây ít quý vị. Dạ, có 1 tiếng 10 phút là sao đủ. Ở bên mắt thương nhìn đời, cái kỳ đầu tiên ở Cali, chúng tôi giảng ở đó nhiều nhất. Cả cái khóa đó là mình giảng 3 ngày, mà mỗi ngày mỗi ngày 2 thời, mỗi thời là 2 tiếng. Dạ, thì mới hết được một bài. Mình tranh thủ mình chạy cho nó hết. Kính thưa quý vị, bài số 8 chúng ta có thể ghi, quý vị có thể ghi tiếng dịch ra thôi, khỏi ghi tiếng Hán, mình đọc tiếng Hán trước. Sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sanh tất cánh đại lạc. Mình có thể dịch ra như thế này, quý vị có thể ghi: sanh tử thiên đố, khổ não vô lượng, phát tâm đại thừa, độ thoát tất cả, nguyện vì chúng sanh chịu vô lượng khổ, khiến cho chúng sinh đạt được an lạc. Và đó là cái bài kinh số 8, rất ngắn gọn, chỉ có 8 câu thôi. Xin đọc lại: sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng, phát tâm đại thừa, độ thoát tất cả, nguyện vì chúng sanh chịu vô lượng khổ, khiến cho chúng sanh đạt được an lạc. Bây giờ chúng ta nói về hai cái từ đầu tiên là từ sinh tử. Và kính thưa quý vị, là sinh tử, quý vị đã nghe rất là nhiều. Sinh là sinh ra, tử là chết đi. Và ở trú xứ này, chúng tôi nhớ không lầm là quý vị đã nghe cái bài giảng của chúng tôi mang tựa đề là bài thơ sinh tử, đúng không? Quý vị còn nhớ nói về cái gì không?
Nói như lòng thử trong đề hồn trong bài thơ linh rồi.
Và bài đó của Vô Nhị Thượng Nhân: sinh như trước sanh, tử như thoát khổ, tự cổ thường nhiên cánh vô dị lộ. Sinh như là mặc áo, chết như là cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Vô Nhị Thượng Nhân nói là sinh tử đi qua cuộc đời này ai cũng như nhau cả, và mỗi chúng sanh khể có sinh là có tử, và sinh tử không có gì đặc biệt, nó giống như bận áo, nó giống như cởi quần của một ngày mà chúng ta sống. Thì sinh tử trong cái trường thiên nó cũng giống như vậy đó. Và kính thưa quý vị, hơn một tí nữa chúng ta nhận thức được rằng hễ không có sinh thì không có tử, và hễ không có tử thì cũng chẳng có cái sinh ra. Mỗi một ngày và trong đời sống của chúng ta đây, nó đều có cái sinh và nó đều có cái tử. Ở trong sinh nó có tử và ở trong tử nó có sinh. Nếu như cái tuổi thơ của tất cả quý vị không có chết á, thì sẽ không có tuổi trung niên. Nếu như cái tuổi trung niên kia quý vị không chết á, sẽ không có tuổi già ngồi đấy. Và nếu như cái tuổi già mà chúng ta không chết á, thì làm sao được chứ. Lại nữa, một hơi thở chúng ta thở vào, cái hơi thở mà chúng ta thở vào nó phải chết đi để cái hơi thở của mình thở ra được sống, thì con người chúng ta mới sống chứ. Cái hơi thở ra của chúng ta phải chết đi để chúng ta có được một hơi thở đi vào để sống, phải không? Cuộc sống của chúng ta luôn luôn cái phải sinh ra và cái phải chết đi. Đôi khi cái sự chết đi kia là tiền đề cho một cái sinh ra, phải chăng? Có nghĩa là trong sinh tử, trong sinh nó có tử, trong tử nó có sinh, và luôn luôn tồn tại hai mặt của vấn đề ở trong cuộc sống của con người. Bất cứ cái gì trong cuộc đời này cũng vậy, hạnh phúc và đau khổ cũng là hai mặt của một vấn đề. Chính vì lẽ đó mà giáo lý của đạo Phật nó cao thâm ở cái chỗ sanh tức thị không, không tức thị sanh. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Hễ một cái xuất hiện ra trong đời thì cái khác lập tức xuất hiện ra trong đời. Và nếu như nhân duyên của cái này đã hết rồi thì cũng thưa quý vị là cái nhân duyên của cái kia cũng hết. và tất cả muôn pháp trong cuộc đời này đều hàn gắn với nhau, đều có liên hệ với nhau trong cuộc đời này. Tôi và cái bông đây, thưa quý vị, là tuy là hai cái cá thể riêng biệt, nhưng mà nó ở trong tôi và tôi cũng ở trong nó nữa, phải không ạ? Quý vị nghĩ là hai người xa lạ với nhau ở hai cái tiểu bang khác nhau, không có liên lạc gì với nhau cả, không phải là chúng ta sống độc lập đâu, chúng ta có mối liên hệ với nhau đó. Và chúng ta có mối liên hệ với cây cỏ ngoài kia, rừng rú ngoài kia. Kính thưa quý vị, nhìn trong thân thể của chúng ta đây, chúng ta có cái gì là của mình đâu, phải không? Đôi dép chúng ta mang, kính thưa quý vị, là chúng ta cũng không tự làm mà có, người khác làm cho mình. Cái áo chúng ta mặc cũng người khác làm cho mình đâu có làm được. Cái áo chúng ta đây đôi khi là do tơ tằm dệt ra, thì cũng từ những cái con tằm nó phải bóp gan bóp ruột nó, nó cũng phải thức đêm thức hôm để nó dệt chứ, phải không? Ngay cả khi chúng ta có cái cơ thể này 50-70 kg đây, từ nhỏ tới lớn chúng ta ăn biết bao nhiêu là thực vật rồi, ăn biết bao nhiêu rau cỏ rồi, ăn biết bao nhiêu trái cà chua, ăn biết bao nhiêu cọng rau muống rồi, rồi chúng ta cũng ăn biết bao nhiêu sinh vật, con cá, con cua, con tôm, con heo, con bò, phải không? Có nghĩa là sinh mạng của chúng ta đây, chúng ta đã lấy biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này, và những thứ đó không phải là tự chúng ta chế tác ra đâu, mình đâu có chế tác ra. Hơn thế nữa, nếu như cây cỏ mà kia không có cung cấp những cái dưỡng khí trong cái môi trường này thì chúng ta cũng sẽ chết. Và kính thưa quý vị, là chúng ta nghĩ là trên cái cơ thể vật chất của mình chỉ hấp thụ không thôi, ngay cả tư tưởng của mình cũng hấp thụ nữa, mình cũng hấp thụ của tất cả những tư tưởng của kẻ khác nữa. Kính thưa quý vị, ngay từ buổi đầu cấp sách tới trường, thầy giáo dạy cho mình A, B, C, D, D, đúng không? A, B, C, D, D. Chúng ta đi học tiếng Anh A, B, C, D, D, phải không? Chúng ta học như thế rồi. Rồi sau nữa, chúng ta học 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10, phải không? Từ những cái tư tưởng rất ư là nhỏ như thế, và chúng ta cứ học thu gom hết bao nhiêu kiến thức ở trong đời của tất cả những người phát minh, những người sáng chế, để rồi mình có được cái tư tưởng như bây giờ, phải không? Thế thì những tư tưởng đâu mà có, cũng của thiên hạ mà có, chứ đâu phải tự bản thân mình nghĩ ra, tự bản thân mình suy nghĩ ra đâu. Ngay cả khi tự bản thân mình có thể làm ra một bài thơ đi nữa, kính thưa quý vị, là quý vị cũng đã đọc biết bao nhiêu bài thơ trong cuộc đời này rồi, chúng ta lấy biết bao nhiêu cái tứ thơ ở trong đời này rồi, và chúng ta học biết bao nhiêu niêm luật ở trong đời này để mình có thể làm được một bài thơ hay. Thì kính thưa quý vị, nhìn xung quanh cái con người của chúng ta, từ thân thể vật chất của mình cho đến tinh thần của mình, là chúng ta đã gom nhặt của cuộc đời này biết bao nhiêu là thứ để hình thành lên cái cơ thể của mình đây. Cho nên kính thưa quý vị, nhìn thì nhìn những bông hoa như thế đó, không phải tay nó biệt lập đâu, ta hít thở cái không khí này một phần cũng là nhờ nó. Và kính thưa quý vị, nếu như không có ta trong cuộc đời này thì ai là người để thưởng thức cái bông hoa kia, gọi nó là đẹp, phải chứ? Có nghĩa là khi có một cái gì đó xuất hiện trong cuộc đời này thì lập tức những cái khác cũng đồng thời xuất hiện luôn. Và như thế đó, để thấy được rằng Đức Phật dạy lấy mạng sống của những chúng sanh khác để nuôi mạng sống của bản thân mình, đó là một điều vô minh. Cũng như Ngài dạy rằng không có được cho chúng ta phá cây rừng, không có thể cho chúng ta đốt phá những cái môi sinh, tàn hại môi sinh, nó ảnh hưởng đến đời sống của con người. Và kính thưa quý vị, trong cái câu đầu tiên, sinh tử thiêu đốt. Sinh tử chúng ta có hai phần. Thứ nhất là phần đoạn sinh tử, hay gọi là sinh diệt. Có hai cái là phần đoạn sinh diệt và biến dịch sinh diệt. Trong cái phần sinh tử đó, hay gọi là sinh diệt, chúng ta có hai cái là phần đoạn sinh diệt và biến dịch sinh diệt. Ở trong cái phần đoạn đó, đoạn là cắt đứt, đoạn là từng khúc đó. Thì phần đoạn có nghĩa là trong đời sống này chấm dứt và đời sống khác tiếp theo, thì đó phần đoạn. Còn biến dịch đó là trong một cái khúc của cái đoạn đó, trong một cái phần của sinh sống đó, nó có sự chuyển dịch. Ví dụ như Phần đoạn là chúng ta kết thúc cuộc đời này và tiếp theo một cuộc đời khác, có nghĩa là phần đoạn. Còn biến dịch có nghĩa là trong cuộc đời này chúng ta biến dịch từ một đứa bé ăn uống nói năng để trưởng thành một đứa trung niên, và rồi cái đứa trung niên đó biến dịch để trở thành một con người lớn tuổi. Thì kính thưa quý vị, đó là phần đoạn và biến dịch của sinh tử hay gọi là sinh diệt. Thì trong cuộc sống này, kính thưa quý vị, là không ai trong chúng ta có thể xác định được rằng sau khi mà mình sống 5-70 năm trong cái cuộc đời này rồi mình nhắm mắt xuôi tay, là mình có thể xác định được chính xác là mình sẽ đi về đâu, phải không? Khi mà chúng ta chưa chứng được đạo quả, và chúng ta chỉ biết được rằng chỉ có cái nghiệp là nghiệp ác hoặc là nghiệp thiện, nó theo mình từ cuộc đời này sang cuộc đời khác. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như 100.000 vạn kiếp mình làm một cái việc gì thì cái việc nó sẽ không hề mất đi, mà nó chỉ đợi có nhân có duyên đầy đủ thì mình sẽ liền nhận cái quả báo đó. Chính vì lẽ đó mà Hòa Thượng Phương Trượng từng nói rất là nhiều, quả báo nó không có sai lệch. Chúng ta có thể sai lệch khi làm những công việc nọ, công việc kia. Chúng ta có thể sai lệch trong việc nhận định cuộc sống, nhận định về một quan điểm, nhận định về một tư tưởng. Và chúng ta có thể chấp thủ mình đúng, người khác sai. Nhưng kính thưa quý vị, quả báo của cái cuộc đời này nó không có sai. Chúng ta trồng cái ớt thì sẽ có quả ớt, chúng ta trồng cây cam thì sẽ có quả cam. Và trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, cái gì nó cũng có cái mối liên hệ nhân quả với nó cả, chứ không có cái gì tự dưng mà có. Cái gì nó tồn tại trong cuộc đời này thì cũng đều phải có cái lý do để cho nó tồn tại. Một khi mà cái lý do của sự tồn tại đó vắng mặt thì cái đó sẽ bị hủy diệt. Nếu như một ngày nào tất cả quý Phật tử ngồi đây không đến ngôi chùa này, tất cả những Phật tử khác không đến ngôi chùa này, thì ngôi chùa này không có lý do để nó tồn tại, phải không? Tại vì nó tồn tại là tại vì có người đến đây để lễ bái, tại vì có người đến đây để tụng kinh bái sám, tại vì có những người tin tưởng nơi ngôi Tam Bảo mà mới có nó tồn tại. Chính vì lẽ đó mà cuộc sống của chúng ta sẽ còn tồn tại khi còn có con người có niềm tin, có niềm thương yêu lẫn nhau thì cuộc sống đó sẽ tồn tại. Trái đất sẽ còn tồn tại khi nào con người còn biết yêu thương nhau, biết sống với nhau bằng tình bằng nghĩa, biết thờ kính cha mẹ, biết hiếu dưỡng với những người có ân nghĩa của mình trong cuộc đời này. Cho nên quý vị đừng có sợ là 2012 là mình sẽ chết, là tại vì 2012 chết hay không chết không quan trọng, mà mình phải coi là cái điều kiện để cho một sự vật nó tồn tại, có nghĩa là còn dây mơ rễ bám rễ má với nhau, cuộc sống vẫn còn, niềm tin vẫn còn, tình yêu thương vẫn còn, thì người ta vẫn còn tồn tại. Trừ trường hợp một khi không còn niềm tin nữa, không còn sự liên hệ với nhau nữa, không còn cái yêu thương với nhau trong cuộc đời này nữa, thì sự hủy diệt sẽ bắt đầu. Và không có sự bắt đầu nào chua cay bằng sự bắt đầu trong tâm khảm của mỗi con người chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta mất niềm tin, mỗi khi mà chúng ta để cái ghen tuông, cái ghét bỏ nó ngự trị trong lòng mình, thì đó chính là cái hủy diệt tàn phá mạnh mẽ nhất. Niềm tin của chúng ta được xác lập khi mình có xuất hiện, khi trong lòng mình có xuất hiện niềm yêu thương. Chính vì lẽ đó mà kính thưa quý vị, là nền tảng của giáo lý Đức Phật, nền tảng của cội rễ phước đức trong cuộc đời, tất cả đều được xác lập trên hai chữ từ bi thôi. Mà sư cô Như Sư Minh Huệ mới vừa nói, phải không? Như Sư Minh Huệ mới nói cái chữ từ bi là gì? Từ là gì? Bi là gì? Quý vị mới vừa ghi nốt xong mà. Bi là bi mẫn, từ là từ ái. từ năng giữ nhất thiết chúng sanh, chi là bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Mới học mà trả lại rồi. Sư cô vừa mới đọc mà mình mới nghe thôi. Thì kính thưa quý vị là học Phật hình như là vậy đó. Chuyện của thầy là thầy biết thôi, chuyện của mình là mình biết. Khi mà ở đây thì còn nhớ, nhưng mà khi bước ra khỏi chùa rồi là không còn nhớ nữa. Và học bất cứ cái gì cũng hình như là cái đó mới mẻ. Cho nên cứ học hoài. Có một câu chuyện vui kể rằng có một Phật tử đi chùa, xong rồi về mới bảo với người bạn của mình, hàng xóm của mình, nói là thầy ơi, đi chùa đi, đi chùa với thầy nói hay lắm, giảng pháp rất là hay, nói rất là đúng, lễ Phật tụng kinh rất là hay. Thì bà nói chứ bây giờ mấy thầy nói cái gì mà hay, nói thử một câu nghe coi, nếu mà cái đó hay thì bữa sau tôi đi chùa. Thì bà cứ nghĩ hoài không có ra, nói chứ tôi chỉ biết là cái thầy nói hay lắm, mà nói đúng lắm, nói rất là hay và nói là đúng, tôi chỉ biết vậy thôi. Vậy làm sao mà thuyết phục được, bữa sau phải nhớ là về nói với tôi. Nhưng mà bạn không biết là nói như thế nào để gọi là hay. Thế thì bạn mới đem cái rổ xảo ở trên sàn bếp á, biết cái rổ xảo không? Cái rổ xảo được làm bằng tre hoặc là may, mà có những cái lỗ để mà đựng mấy cái vật dụ rau cỏ rồi này kia thôi. Thì bạn mới đem cái rổ xảo dính đầy lọ nghệ ra ngoài hồ có múc nước. Thì cái rổ xảo múc nước thì làm sao mà có nước được, phải không? Thì bà nói chứ trời ơi, bà làm chi lạ đó, sao không lấy cái thúng hay con lấy cái thau mà lại đi lấy cái rổ xảo ra múc nước. Thì bà nói chứ bà thấy không, tôi đi chùa cũng vậy đó, tôi cũng không có nhớ được cái gì hết trơn, giống như là cái rổ xảo này múc nước. Nhưng mà bà có biết là mỗi lần mà tôi múc như vậy thì cái lọ nghệ ở trên cái rổ xảo này nó sạch, phải không? Thì chúng ta đi chùa cũng vậy, dẫu là bước ra khỏi cửa kia quên hết trơn, vô trong xe mà đề máy xe lên rồi là chuyện gì đâu vào đó, vẫn là 80, vẫn là 75 mai một giờ, dẫu là chỉ có 65 thôi, phải không? Ai mà nói tiếng nặng tiếng nhẹ thì cũng buồn, cũng tủi, cũng bỏ chùa như thường. Thì cái thưa quý vị là như thế đó. Nhưng mà rồi trong tâm khảm của chúng ta, trong lòng của chúng ta khi làm một chuyện đó lại nhớ đến nhân quả của đạo Phật, rồi chúng ta lại ăn thiền ở lành. Thì kính thưa quý vị, dẫu cho không có nhớ là quý thầy nói cái gì đi, ông nói mông lung, ông nói trời đất, ông ví dụ cái nọ, ông ví dụ cái kia để ông dẫn giải trong cuộc đời này, nhưng mà rồi cái quan trọng là tự bản thân mình phải thanh lọc, tự bản thân mình phải làm cho mình sạch hơn, làm cho lòng mình không còn cấu vết nữa. Nhưng mà kính thưa quý vị là trong cái cuộc đời sinh tử này á, chỉ có hai cái á là nó chi phối cuộc đời mình nhiều nhất, đó là cái vui với cái buồn. Hầu hết trong tất cả chúng ta đều bị chết bởi hai cái là buồn với vui. Và thường là chúng ta nhận chìm cuộc đời của mình chỉ bằng hai cái buồn vui. Chúng ta đối xử với nhau trong cuộc đời này cũng với cái hai cái buồn vui thôi. Khi mà ta vui rồi thì thưa quý vị là cái gì cũng được hết. Khi mà anh làm cho em vui là cái gì em cũng chiều anh hết. Nhưng mà khi anh mà làm cho em buồn rồi, hoặc em làm cho anh buồn rồi, thì không có cái gì được hết trơn. Cái gì cũng rất quất á. Cho nên là đối xử với nhau chỉ hai cái, mỗi cái buồn với mỗi cái vui trong cuộc đời thôi. Nhưng mà kính thưa quý vị là buồn vui từ đâu mà nó có? Ai cho ta buồn vui để làm duyên nụ cười? Buồn vui từ trong lòng mình. Ai là người quyết định lấy đi cái niềm vui hay nỗi buồn của mình? Chỉ có bản thân mình thôi. Niềm vui chúng ta ai có thể lấy được chứ? Thế mà mình cứ mãi hoài giận người dân, mình cứ mãi hoài câu có với người thân, mình cứ mãi hoài buồn bực với những cái chuyện trên trời với dưới đất. Thì kính thưa quý vị là chỉ có bản thân mình thôi, ai lấy đi được cái buồn vui của mình đó? Tự bản thân mình lựa chọn đâu là buồn, đâu là vui, phải không? Bây giờ theo Phật rồi, thực hành giáo pháp của Đức Như Lai rồi, nhìn rõ được vấn đề rồi, có cái gì là buồn mà có cái gì là vui trong cuộc đời này chứ? Nếu như nói chúng ta mất một cái gì đó là buồn, thì kính thưa quý vị, trong dặm dài của sinh tử chúng ta đã mất bao nhiêu thứ rồi? Ngay cả cái sinh mạng này mình đã mất bao nhiêu lần rồi? Nhà cửa kia kính thưa quý vị là chúng ta đã mất trong tiền kiếp bao nhiêu thứ rồi? Xe cổ kia cũng vậy, một đời mình thì bằng 10 đời nó, mới đâu buồn chứ?
cái gì còn duyên ở lại hết duyên mình thôi. Bây giờ nó có hết duyên nữa, mình níu kéo mình buồn cả ngày thì cũng có được chứ đâu. Thế mà cứ vẫn buồn, phải không? À, rồi hở một chút là mình lại giận, phải không? Mình nghĩ ta đây là gì chứ, ta đây là ông nọ, ta đây là bà kia, ta làm cha nó mà lại dám nói vậy đó. À, vậy không buồn sao được. Nhưng mà kính thưa quý vị là trong cái cuộc đời này á, mình đã biết bao nhiêu lần làm con rồi, và mình đôi khi trong tiền kiếp nó là cha của mình rồi, phải không? Nếu như mà nói là à, ông già hơn tôi, à, lòng nghĩ là ông già hơn tôi trong kiếp này thôi. Còn nếu mà trường thiên sinh tử chúng ta già hơn, phải không? Mình làm mẹ nó là chẳng qua trong kiếp này thôi, còn trong tiền kiếp chưa chắc là mẹ nó đâu, phải không? Cho nên buồn cái nỗi gì chứ, có cái gì là buồn chứ? Hơn thua trong cuộc đời này có ai hơn ai đâu mà buồn. Dạ xin thưa, anh là bác sĩ, anh là giỏi, nhưng mà không có bệnh nhân anh chữa cho ai chứ. Anh là thầy thuốc thì anh cũng phải cần có bệnh nhân vậy, phải không? Và bệnh nhân cũng cần có thầy thuốc vậy. Anh là giáo sư, dạ thưa giáo sư, nhưng mà không có học trò thì giáo sư mất dạy, đâu có dạy được đâu, không mất. Tức là giáo sư cũng phải cần học trò. Có nghĩa là trong cái cuộc đời này anh không thể tồn tại một mình anh. Anh không có thể thiếu vắng người khác mà anh có thể thành tựu được trong cuộc đời này. Thế thì anh là cái quái gì trong cuộc đời này mà anh ngon, mà anh cho là người ta không dám đụng tới mình, phải không? Mình có đụng tới gì là mình buồn. Thế buồn cái nỗi gì chứ? Khi học Phật Pháp rồi á, là quý vị chỉ được buồn 5 phút thôi, sau 5 phút là bỏ, không buồn nữa, phải không? À, chúng sanh vô biên thề nguyện đoạn, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Có đoạn nổi không? Cứ mà hở buồn không sao đoạn được, phải không? Và chúng sanh vô biên thề nguyện độ kia, chẳng những là chúng sanh trong cuộc đời chúng ta gặp yêu thương trong cuộc đời, nhưng mà chúng sanh vô biên kia, cả những người chúng ta ghét nữa, thù hằn với chúng ta nữa. Thế thì chúng ta đã phát nguyện trước Đức Phật rồi mà mình ba gạo không, mà mình thấy chúng sanh vô biên mình không chịu độ, độ gì nổi khi mà mình không yêu thương nó chứ. Trước nhất muốn độ được nó là mình phải yêu thương nó trước, phải không? Thế thì đâm ra là từ hồi nào tới giờ mình nói xạo không à? Tức là quỳ liêm diêm trước Phật, đọc bao nhiêu lần là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện hành. Đã từng phát nguyện trước Phật rất là dễ sợ. Khi mà đọc lên lời phát nguyện đó rồi là ma vương ba tuần chấn động, nó nghe nó hết hồn. Ngày hôm nay mấy đứa này dễ sợ quá, là tại vì từ trước tới giờ nó không dám phát nguyện những lời phát nguyện vĩ đại như vậy. Và với Bồ Đề Tâm, kính thưa quý vị, là quá ư là rộng lớn. Chúng ta phát nguyện làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Làm gì mà trong đời có cái kẻ nào mà nó mang hành trang qua cuộc đời này vĩ đại như vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phải không? Từ con trùng, con dế, từ con thú dữ mãnh hổ, phải không, cho đến một con người hung tợn trong cuộc đời này đều là chúng sanh cả. Và chúng ta phát nguyện độ tận chúng sanh, độ hết tất cả những người đó. Nhưng kính thưa quý vị là để có thể độ được tất cả chúng sanh đó, mình phải gần gũi chúng sanh đó đã mới có thể độ được chứ. Nếu như chúng ta không gần gũi được chúng sanh đó, làm sao mình độ được chúng sanh đó, phải không? Chính vì lẽ đó mà bây giờ nhìn lại trong cuộc sống của mình đi, nhìn lại trong thân tâm của mình đi, mình có còn buồn phiền chúng sanh nào trong cuộc đời này chăng? Dạ xin thưa là trong sáu nẻo luân hồi này, tất cả chúng sanh mà mình đã biết là ruột rà với nhau, là thân thích với nhau, là bà con, là quyến thuộc với nhau trong cuộc đời này, phải không? Thế mà gặp nhau trong cái kiếp này chỉ có 20, 30 năm, 70 năm thôi, không có tay bắt mặt mừng mà còn sừng sỏ nữa, phải không? Thế thì sao mà yêu thương với nhau trong cuộc đời này nổi? Chúng ta đừng có nói chi là cuộc đời này sẽ hoại diệt, cuộc đời này sẽ biến đổi. Cuộc đời sẽ biến đổi, cuộc đời sẽ hoại diệt, nhưng mà mỗi khi mà lòng mình còn yêu thương là sự tồn tại nó vẫn còn. Một khi nào mà trong lòng mình hết yêu thương thì lúc đó nó mới chấm dứt. Sinh thử thiêu đốt, khổ não vô lượng, kính thưa quý vị là trải qua dặm dài của sinh tử. biết bao nhiêu kiếp trong rủi trong cuộc đời này, biết bao nhiêu kiếp đã khổ đau trong cuộc đời này, biết bao nhiêu kiếp đã mất mát trong cuộc đời này. Và cũng thưa quý vị, trong cái cuộc sống này, từ khi mới sinh ra cho đến bây giờ, có quý vị nào giữ mãi một cái nỗi buồn không? Có quý vị nào ngồi ở đây mà nhớ là hồi nhỏ tôi có nỗi buồn đó, và tới bây giờ tôi vẫn còn cái nỗi buồn đó, có không? Có hả? Chị có cái gì từ hồi nhỏ, chị có cái gì mà tới bây giờ chị vẫn chưa hết buồn? Không biết. Hoặc là bây giờ có một cái niềm đau, có một cái hạnh phúc nào mà từ lúc nhỏ tới giờ mình nhớ hoài cái niềm hạnh phúc đó, có không? Cũng có luôn. Có cái gì cũng không biết luôn. Cái thưa quý vị là niềm hạnh phúc và đau khổ đó, nó tồn tại với mình trong một thời gian, một thời gian thôi. Dạ xin thưa là chồng tôi chết, vợ tôi chết, tôi buồn tôi khóc đó. Nhưng mà không phải tôi buồn tôi khóc đó để rồi tôi cũng đi theo ổng, tôi đi theo bà. Tôi phải sống, tôi còn cuộc sống của cá nhân tôi nữa, tôi còn cuộc sống của con cái tôi nữa, tôi còn cuộc sống của đời mình nữa. Và kính thưa quý vị là tất cả những cái gì mà đau khổ nhất trong cuộc đời này, rồi cái thời gian nó cũng phủ mờ, rồi bụi thời gian kia nó cũng sẽ làm hàn gắn lại. Cho nên có cái gì nó tồn tại miên viễn từ đời này qua đời khác đâu. Cho nên là ai mà chết vì thất tình, ai mà chết về mấy cái chuyện tào lao là không có xứng đáng. Có xứng đáng đâu. Người ta không thương mình thì trong cuộc đời này thiếu cha chi người không thương mình. Và thiếu chi người trong cuộc đời này ghét mình. Mình hà tất gì mà bán cả cái mạng sống của mình cho một cái chuyện vớ gì đó, vớ va vớ vẩn, là vì cái chuyện yêu thương mà chết. Xin thưa là vô minh hết sức. Trong cuộc đời này mình đã biết bao nhiêu lần đã yêu, đã biết bao nhiêu lần đã thương, đã biết bao nhiêu lần đã ghét bỏ. Và kính thưa quý vị, được cái thân người này đâu có dễ đâu, đâu có dễ kiếm đâu. Và được cái thân người này an lành ngồi ở nơi đây đâu có dễ đâu. Có được một cuộc sống hạnh phúc an lành như bây giờ có dễ đâu. Thế mà lại đi bán bỏ đời sống của mình chỉ vì một cái nỗi buồn, một niềm vui với một ai đó trong cuộc đời. Phí. Mà mình gọi là rối. Thì kính thưa quý vị là đi qua trong cuộc đời này, nam hay nữ, trai hay gái cũng vậy, sống một cách nhẹ nhàng. Khi mà đời sống của mình nhẹ nhàng rồi thì chúng ta chết nó an lạc được, phải không? Giống như cái đề tài của Đức Sư mới giảng là sống hạnh phúc thì chết bình an. Trong cuộc đời này mình cứ lo buồn với lo khổ không thôi. Ai nói cái gì thì mình cũng giận, ai nói cái gì cũng hờn, ta cười hề để cho nó qua chuyện cho rồi. Trong cuộc đời mình thiếu chi thứ cần làm, thiếu chi chuyện để mà mình tu học, mình thực tập, mình thực hành, mình để cái đời sống của mình giam hãm làm gì trong cái chuyện vui, cái chuyện buồn, phải không? Để rồi nó đem hết cái năng lượng của mình đi, rồi cuộc sống của mình có được bao lâu đâu mà mình không có thực tập, mà không có đi nhẹ nhàng qua cuộc đời, mà cứ bị cuộc đời này lôi cuốn. Thì kính thưa quý vị, thường chúng ta đối xử với nhau trong cuộc đời này chỉ có vui có buồn không à? Chỉ có mỗi hai cái đó à. Nếu một ngày nào mà ở chỗ này mà quý vị lãnh đạo ở nơi đây làm tôi buồn mà tôi bỏ, phải không? Mình cũng sử dụng cái buồn vui với nhau. Nếu mà ăn không ngon, ngủ không yên, nếu mà đi tới đây mà thấy bị la bị rầy không là buồn rồi đó, là đi về, phải không? Và chúng ta thường đi tìm tới những cái niềm vui. Thường thì là trong cuộc sống này chúng ta thiếu cái gì rồi mình sẽ đi tìm cái đó, phải không? Đó nó mang cái tính chất là bản chất của cuộc sống, bản chất của một sinh vật sống trong cuộc đời này. Hễ nó thiếu cái gì là nó đi tìm cái đó. Nó thiếu nước thì nó đi tìm nước uống, nó thiếu cơm thì nó đi tìm cơm ăn. Chúng ta thiếu về đời sống tinh thần, chúng ta cần một con đường để vượt thoát ra tất cả những nỗi khổ đau, thì chúng ta tìm tới giáo lý của đạo Phật. Nếu như một ngày nào đó mà tất cả chúng ta đã thiện thệ qua cái cuộc đời này rồi, cái nhẹ nhàng rồi, thì giáo lý của Đức Phật đó bỏ đi, không cần nữa. Cho nên giáo lý của Đức Phật chỉ là phương tiện thôi, giống như là chiếc xuồng để đưa người qua sông. Mỗi khi qua tới bờ sông bên kia rồi thì không cần chiếc xuồng nữa đâu. Chẳng lẽ qua bên đó rồi chúng ta vác chiếc xuồng trên vai để đi tiếp, phải không? Thì giáo lý Đức Thế Tôn cũng vậy đó. chỉ cần đưa con người vượt thoát qua khỏi cái bể khổ. Thì nếu như trong cái cuộc sống này chúng ta còn có khổ, có nghĩa là chúng ta còn phải đi con thuyền đó. Cho đến một ngày nào chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh lương với cuộc đời, thì chúng ta hãy bỏ lại những hẹn hò từ nay khép lại. Gì nữa? Thân nhẹ nhàng. Ủa, mình biết hả? Mình biết bài đó hả? Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây. Chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui. Không biết thiệt đó hả? À, dạ. Thì kính thưa quý vị là những hẹn hò từ nay khép lại, để rồi về với Phật đi. Đời sống với mình còn bao nhiêu năm nữa đâu. Lăn lõi trong cuộc đời này, hơn thua với cuộc đời này, buồn vui với cuộc đời này, thoáng một chốc mà bạc tóc hết trơn rồi, phải không? Thoáng một tí thôi, ta cứ ở xuống trần chơi một chút, nào ngờ đâu ở mãi tới bây giờ. Nào ngờ đâu là xuống đây rồi tưởng là có thể đi được, nhưng ai ngờ đâu xuống tới đây rồi thì nó dính ở đây luôn. Cuộc đời nó mang cái vị ngọt, mà cái vị ngọt này nó để ở trên lưỡi dao, thể mà chúng ta đụng tới là bị cắt rồi. Và khi bị cắt đó, để có thể hàn gắn được cái vết thương đó thì nó phải cần thời gian. Mà đời sống thì ngắn ngủi, mỗi khi mà nó hàn gắn được cái vết thương đó rồi là tóc trên đầu bạc rồi, là thấy cuộc đời của mình héo úa tàn tạ rồi, cảm thấy là bây giờ lễ Phật cũng không nổi nữa rồi, phải không? Cho nên là còn có hơi thở, còn có đời sống, là chúng ta chỉ có một lòng thực hành giáo pháp của Đức Phật. Chẳng những thực hành bằng cách cầu nguyện tụng kinh niệm Phật không, mà trong từng hơi thở của mình phải đem lại được cái sinh khí an vui. Quý vị hãy nhớ cho, trong cuộc sống của chúng ta thực hành bất cứ cái pháp môn nào, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Chân Ngôn Tông, hay là cái gì mà quý vị tập đó, Pháp Luân Công, vâng, có nghĩa là cái gì đi chăng nữa quý vị mặc kệ, không biết, không cần biết, hệ cái đó mang đến cho mình an lạc, mang đến cho mình sự hạnh phúc, mang đến cho chúng sanh hạnh phúc, mang đến đời sống của mình và đời sống của người hạnh phúc, hãy thực hành đi. Còn nếu như nói ra cái giáo pháp nào giống như giáo pháp của Phật, mang nhãn hiệu của Phật, nhưng mà làm cho mình đau khổ, mình đi thọ bắt con trai về một ngày một đêm, nhưng mà con của mình la, chồng của mình đánh, gia đình lộn xộn xào xáo, thì thôi nghĩ cho rồi, nghĩ cho rồi, luận tu nữa, tôi sai pháp môn này, rõ ràng vậy thôi. Đi thọ bắt con trai về mà ăn chung với con thì mẹ phải lấy cái chén riêng của mẹ, phải lấy đôi đũa riêng của mẹ, con không được thò muỗng vô của mẹ, mẹ phải là cái này là phải tịnh chay con, con muốn gắp miếng đậu hũ thì con cũng phải đi kiếm cái đũa khác, chi vậy, chi khổ vậy, lỡ đâu mà nó dính dài chút thì cũng ngọt bùi thôi, đó có sao, không hà tất cái như vậy. Tôi vậy là tôi hình thức, nhưng mà tâm mình còn chấp trước nhiều quá thì đó mới là cái quan trọng, phải không? Hãy cởi bỏ đi, chuyện nhỏ, ăn một chút có chết đâu, hà tất gì mà phải để cho gia đình không êm ấm, chồng vợ không êm ấm, phải không? Từ cái cuộc sống này mà đạo Phật dạy cho chúng ta con đường để vượt ra khỏi cái khổ, và cái khổ đó là cũng do sự bám víu và nhận thức của mỗi con người của mình thôi, không có gì khác. Khi mà chúng ta bám víu về tư tưởng, bám víu cứ nghĩ mình là đúng, người khác là sai, chúng ta cứ nghĩ mình là quan trọng, người khác là không quan trọng, mình cứ đặt cái trung tâm của sự chú ý vào bản thân của mình không mình cứ cho ta đây là tuyệt vời trong trời đất này, hình như là không có người thứ hai nào nữa. Nhưng kính thưa quý vị là như chúng tôi đã phân tích đó, chúng ta chả là gì giữa muôn trùng của cuộc sống này hết, không có là gì cả, không có mở thì chợ cũng đông như thường, không có ăn tồn tại trong cuộc đời này thì cái cuộc đời này nó có chết theo anh đâu. Rõ ràng là biết bao nhiêu sinh mạng trong cuộc đời này đi qua cuộc đời này rồi, 20 tuổi cũng có, 10 tuổi cũng có, 1 tuổi cũng có, 100 tuổi cũng có, 120 tuổi cũng có. Thế thì vài người như anh có nghĩa địa gì chứ? Vậy mà mình cứ nghĩ là mình là trung tâm của vũ trụ, là cái rốn của cuộc đời này, thiếu mình là không được, cái tổ chức này mà thiếu tôi là không được. Kính thưa quý vị, không phải thế đâu. Cuộc sống này là cuộc sống của tất cả mọi người. Một tổ chức nào cũng là một tổ chức của tất cả những thành phần ở trong tổ chức đó, chứ không phải một tổ chức có thể đứng dậy từ một tay của một người nào đó thôi. Không có vậy đâu. Xin thưa là chúng ta cần có mặt của nhau trong tất cả những điều kiện, trong tất cả những hoàn cảnh để tồn tại. Nếu một khi nào đó những thành phần, những thành viên, những con người không cùng chung chí hướng nữa, không cùng chung niềm tin nữa, thì lập tức sẽ bị đổ vỡ. Và cũng thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ chấm dứt như thế đó. Phát tâm đại thừa độ thoát tất cả. Xin thưa là chúng ta phải phát tâm đại thừa để độ thoát tất cả. Hàng Bồ Tát đại nhân, tức là những vị mà Bồ Tát đó học cái bài kinh này, Bát Đại Nhân Giác là 8 cái bài kinh dành cho những vị thực hành Bồ Tát học, thực tâm dành cho những người Bồ Tát học. Và chúng ta là những người học cái bài kinh này, thử coi mình có trở thành đại nhân hay không. Đại nhân không phải là người bự, không phải là người to, gọi là đại nhân. Mà chúng ta nếu mà thực hành đúng y như cái bài này là chúng ta là đại nhân. Còn nếu mà sai thì sao? Là tiểu nhân. Cho nên là hàng Bồ Tát phát tâm đại thừa độ thoát tất cả. Cái tâm đại thừa, kính thưa quý vị, là khác với lại tiểu thừa là cổ xe nhỏ, nó là chúng ta độ mình trước, chỉ độ mình chừng nào mà tôi lên tới quả Phật và tôi quay lại độ mấy người. Nhưng mà đại thừa ở đây là chúng ta cùng tu. Nếu mình biết được một cái gì hay là cho bạn mình biết, đừng có giấu mình của riêng. Nếu mà chúng ta phát tâm đại thừa để độ thoát hết tất cả chúng sanh, và ở trong cái bản văn Hán văn là nguyện đại chúng sanh, đại này là đại vì, là nguyện vì tất cả chúng sanh chịu vô lượng khổ. Và chúng ta có nguyện vì tất cả chúng sanh trong cuộc đời này để chịu vô lượng khổ không? Hay là ai mà sức nứt mình một tí là mình sang tay áo rồi, phải không? Mình có phát đại thừa tâm để mà mình chịu vô lượng khổ tất cả chúng sanh chưa? Ngay cả chúng sanh trong chùa này thôi, nói nặng nói nhẹ một câu mình có chịu được nổi không? Phải không? Cho nên là với cái hàng Bồ Tát học đạo thôi, người ta phát cái tâm vô thượng để mà chịu đựng tất cả những cái khổ não của chúng sanh. Thì mình phải bắt buộc thân thương quý vị là trên đường đi của Bồ Tát, các Bồ Tát làm Bồ Tát làm cái công việc đó để đạt được quả vị Bồ Tát, thì chúng ta đi cũng trên con đường đó, và no way, cũng phải làm đi gian vậy đó, thì mới có thể đạt được quả vị Bồ Tát. Và xin thưa là quý vị không có thèm là Bồ Tát, mình chỉ cầu quả vị Phật không à, phải không? Ngã kim pháp tâm bất vị, tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duy giác, nãi chí quyền thừa, duy tối thượng thừa để phát Bồ Đề tâm. Ngọt không? Nghĩa là chúng ta bỏ hết tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giác gì, bỏ hết, chỉ phát một cái tâm đại thừa duy nhất thôi, phát cái tâm tối thượng thừa để thành Phật thôi. Ngọt vậy đó mà không chịu thực hành, là không chịu thực hành làm sao làm được? Mình chỉ là cầu một ngày đó lên ngồi thôi, lên ngồi trễn thôi, lên ngồi chót vót ở trên. Nhưng mà sư quý vị là không có được. Mình phải học, mình phải làm, phải trải qua biết bao nhiêu hôn vớt trong cuộc đời này, phải không? Nó dập cho mình te tua tơi tả, nó làm cho mình tan nát trong cuộc đời này đã chứ, phải không? Gọi là chưa có bị khổ não trong cuộc đời này thì làm sao mà làm Phật được. Đức Phật Ngài đã từng cống hiến cái mạng sống của Ngài cho con hổ nó đói, mà trong bụng của nó có những con. Thì nếu như hành động của một kẻ phàm phu nhìn vào nó, cha nội này cùng, phải không? Ngu. Thấy hổ đó thì bỏ chạy đi, đừng bày đặt đứng gần nữa. Nhưng mà với Bồ Tát thì Ngài với cái lòng của mình nghĩ là nó cần mình hơn là cuộc đời của mình còn lại, cho nó đi để cho nó cứu những con khác, phải không? Bồ Tát suy nghĩ ra cái quái gì đó, là làm những chuyện thiên hạ không có nghĩ được như vậy đâu. Nhưng mà I don't care, mình làm mình biết mình làm, phải không? dẫu là bao nhiêu người kia nhìn ta cái con mắt là không có phải như vậy, nhưng mà ta biết ta đang làm gì, và trên con đường ta đi ta phải xả thân như vậy. Ta làm cái gì chứ? Ta đã hưởng hết biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này rồi, ta ăn biết bao nhiêu sinh mạng rồi, cái một sinh mạng con cá cũng là một sinh mạng vậy. Thế một sinh mạng ta hơn con cá chỗ nào chứ? Phải không? Có dám hiến thân đâu? Thấy đau khổ là bỏ chạy rồi, thấy mà cái gì nguy hiểm là bỏ chạy trước rồi, và chạy không kịp sắp dép nữa, chứ đừng có nói. Dạ thì kính thưa quý vị là trong cuộc sống này là như thế, chúng ta bảo vệ mình, bảo vệ mình luôn luôn là bảo vệ trước nhất, sẵn sàng kéo người bạn của mình ra cho nó dính đạn, còn mình đều sống, phải không? Chứ mình có bao giờ thường thì là khi gặp một cái chuyện gì đó mà liên quan tới mình hay tránh hay né hay đưa hay đẩy. Còn nếu mà trúng cái việc gì mà khen trong cuộc đời này là ta đưa mặt ra hết, ta đưa mũi mình ra để mình chịu những cái tiếng khen. Nhưng mà gặp cái tiếng chê rồi thì mình rút lại sau lưng, bỏ cái nó lại cho ai chứ phải mình. Kính thưa quý vị là trong cuộc đời này, mình cứ nghĩ đi, mình đã làm sai biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này rồi, và mình làm đúng biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này rồi. Giờ thêm một chút sai, thêm một chút đúng nó chả sao hết. Có hơn miếng nào đâu, có mọc bén miếng nào đâu. Khi mà mình thiện thể đi qua cuộc đời này rồi, mình thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng. Dạ xin thưa là 5-70 tuổi, 8-90 tuổi chúng ta còn buồn còn vui trong cuộc đời này, nó lãng xẹt à, nó chưa có hấp thụ được gì hết trơn á, phải không? Kinh nghiệm trong cuộc đời này, từ cái lúc anh mới sinh ra, anh có buồn anh có vui, và cho đến 5-70 tuổi anh vẫn còn buồn và còn vui, phải không? Cho đến bây giờ răng rụng mắt mờ rồi, nó có buồn vui nó vẫn còn. Mà sao vậy, sao ngồi vậy? Hơn thua với ai nữa chứ? 20-30 tuổi mình hơn thua với đời để có danh có sự có nghiệp, mình hơn thua với bạn mình để có được con vợ đẹp, có được chồng tốt, rồi mình dạy dỗ con mình để hơn con người khác, có danh có sự nghiệp trong cuộc đời này rồi, có nhà có cửa rồi, có xe có cộ rồi, 70-80 năm nay sống trong cuộc đời này rồi, ăn biết bao nhiêu cơm gạo của cuộc đời này rồi. Nhưng mà bây giờ đụng chuyện là vẫn còn hơn thua, vẫn còn buồn mà vẫn còn vui, chưa bỏ được. Sao vậy? Chẳng biết nữa, phải không? Làm sao bỏ được bây giờ? Làm sao bỏ được cái buồn vui bây giờ? Và xin thưa là nếu như anh chỉ tu cho anh không thì không có được đâu. Ta chả là gì chứ, ta là gì đâu chứ, ta đã thọ nhận hết của mọi người trong cuộc đời này rồi, thì ta phải làm cái gì đi để mà cống hiến cho cuộc đời này chứ? Chẳng lẽ cuộc đời này anh chỉ thọ nhận cho riêng anh không? Phải không? Cho nên kính thưa quý vị là phải phát tâm đại thừa, phải phát tâm rộng lớn đó, để nguyện cho tất cả mọi người, nguyện cho tất cả chúng sanh nữa. Tại vì là cuộc sống của chúng ta được cấu thành từ những cuộc sống của tất cả những kẻ khác, những chúng sanh khác trong cuộc đời, ngay cả tư tưởng, chứ đừng nói chi thân phận vật chất của con người. Và chúng ta đã sử dụng nhà cửa, xe cộ, sử dụng mọi thứ, những phương tiện truyền thông, báo chí, những chiếc nhẫn, những chiếc đồng hồ, những chiếc gương, vân vân và vân vân. Mọi thứ làm cho cuộc đời mình phong phú, mọi thứ làm cho cuộc đời mình êm ấm. Tất cả những thứ đó là sản phẩm của cuộc đời, sản phẩm của muôn người, sản phẩm của nhân gian. Và trong cuộc sống của mình, chúng ta đã làm gì được cho ai chưa? Chúng ta làm được cái sự an lạc này cho người khác chưa? Chúng ta đã từng thọ nhận cái sự đau khổ của người khác, của chúng sanh khác, để họ được sung sướng chưa? Dạ xin thưa, giá trị cuộc sống của con người không phải là anh đó sống được 100 tuổi, sống được 200 tuổi, anh đó sống được 5-70 tuổi. Giá trị của cuộc đời là anh đã làm gì cho ai chưa? Phải không? Chứ chẳng lẽ trong cuộc sống này chúng ta cứ nghĩ là mình là ngon, nghĩ mình là tốt, nhưng mà chúng ta suy cho cùng là nghĩ ăn bám không à? Mình đã từng lấy sinh mạng của kẻ khác làm sinh mạng của mình, thế thì sao mình không vì một người khác để mà mình cống hiến cuộc đời mình cho họ đi chứ? Nghĩ cho cùng thì chỉ có cái đó là cái công bằng của lẽ sống thôi. Mà mình nhìn không ra nữa thì chúng ta khổ dài dài. phải không? Nếu như nói tất cả chúng sanh trong cuộc đời này đều có Phật tánh, đều như nhau trên phương diện bình đẳng, thể tánh, giác ngộ, giải thoát, thì thân phận của anh và thân phận của con heo khác gì nhau chứ? Anh được quyền cầm dao anh giết con heo, thì tại sao anh không đưa cổ anh cho người khác giết đi? Phải không? Thế mình từ bi cái nỗi nào? Mình thề đổ tất cả chúng sanh cái nỗi nào chứ? Mình vì bản thân mình không à? Phải không? Dạ, Pháp Đại Thừa Tâm đi, tu còn dài dài. Cho nên ai nói niệm một câu Phật mà thành Phật là không tin nổi rồi. Trời ơi, mấy cái vụ này mà tu không xong thì tu cái gì nữa? Những cái vui buồn trong cuộc đời này mà nó cứ bám phiếu mình hoài, thì chúng ta niệm Phật mà lòng mình không có niệm, niệm Phật mà không có đưa vào hành động, không có đưa thân thể mình vào trong cái cuộc sống này để sống. Tại vì chúng ta sống trong cuộc đời này thì những việc làm của mình phải được làm trong cuộc đời này. Không xa lắm cuộc đời, không mơ cầu, không viển vông, không trông chờ. Một ngày nào đó chúng ta còn có hơi thở là chúng ta còn thọ nhận của tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời. Thì ngày đó đừng có nghĩ là tôi làm nhiều việc thiện lắm rồi, tôi không cần làm nữa. Dạ xin thưa không. Mỗi ngày mà chúng ta còn sống là chúng ta còn thọ nhận của tất cả những người khác. Và ngày đó chúng ta có trách nhiệm phải trả lại cái mà chúng ta thừa nhận, chúng ta nhận nó cho người khác. Không có bao giờ chúng ta làm là thiếu cả, chúng ta là dư cả, mà luôn luôn thiếu lại khác. Phải không? Chúng ta cứ thọ nhận của thiên hạ này không? Ngồi trong này xin thưa là ở ngoài kia trời nắng trời nóng, chúng ta ngồi trong này rất là an lành. Dạ không phải tự nhiên có cái sự an lành này cho chúng ta ngồi đó. Phải không ạ? Biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này cho ta có được cái đây. Và mình đã từng làm cái này cho người khác ở chưa? Đơn giản vậy thôi. Chúng ta có chiếc xe đi, khi mà trời nóng chúng ta mở máy lạnh, khi trời lạnh chúng ta mở máy nóng. Sống ăn nhà, ra khỏi nhà chúng ta chui vào trong cái hộp là chiếc xe của mình. Để đến sở làm chúng ta chui vào một cái hộp lớn hơn, cái công sở của mình. Chúng ta cũng mở máy điều hòa, chúng ta sống rất là bình thản, sống rất nhẹ nhàng. Nhưng xin thưa là mình đã từng cống hiến cho người khác cái sự nhẹ nhàng và bình ổn đấy chưa? Cho nên cuộc đời của chúng ta phải luôn luôn hướng về người khác, luôn luôn nghĩ về người khác. Và xin thưa là ai có làm mình đau khổ trong cuộc đời này cũng bỏ qua đi, sống một cách rất nhẹ nhàng. Mình cứ nghĩ là mình chưa có làm gì được cho ai, và cứ hãy nỗ lực trong cái cuộc đời còn lại của bản thân mình. Sự sống và cái chết xin thưa là nó phải tồn tại song song. Như chúng tôi nói đó, nếu như mà một hơi thở ra mà không chết đi thì sẽ không có hơi thở đi vào. Cho nên có thể nói được rằng cái sự chết và sự sống đó là một. Cái chết cần cho cái sống xuất hiện, và cái sống kia cũng cần cho cái chết xuất hiện, liên tục và liên tục như vậy. Kính thưa quý vị là trong cuộc sống này chúng ta không thể giải đãi được, chúng ta không thể làm biến được. Bất cứ cái gì mà không tinh tấn thì cái đó sẽ chết đi. Một dòng nước để có thể gọi được là dòng nước, có nghĩa là luôn luôn chảy. Một dòng nước không thể nào lúc này nó chảy và lúc khác nó ngừng, nó phải luôn luôn tinh tấn để chảy. Một cơ thể được gọi là sống thì nó có những tế bào được sinh ra và những tế bào được chết đi, nó luôn luôn sinh và luôn luôn diệt như thế. Một hơi thở cũng vậy, đời sống của chúng ta cũng vậy, phải luôn luôn sinh và luôn luôn diệt. Và trên cái tiến trình tu đến Phật, kính thưa quý vị là cũng vậy. Chúng ta không thể nào hôm nay chúng ta thực hành, chúng ta tu một tuần, rồi ngày mai mốt bữa kia chúng ta nghỉ nguyên tuần. Hôm nay chúng ta lạy Phật, ngày mai mốt chúng ta không lạy Phật nữa. Hôm nay chúng ta bố thí cúng dường tu phước để tích tạo công đức, ngày mai chúng ta không làm nữa, không phải vậy. Cái gì cũng phải liên tục. Nồi cơm muốn nấu cho nó sôi thì chúng ta cũng phải bật lửa thường xuyên, phải không? Và trong cái tiến trình đó thì nó mới có thể chín được, nó mới có thể sôi được. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, không có cái gì mà ngày on ngày off. Chúng ta đi làm cũng vậy thôi, đi làm mà cứ ngày nào thích đi thì đi, không thích đi ở nhà, ai cho làm? phải không? Một cái sự thành công nào cũng vậy, bắt buộc phải tinh tấn, bắt buộc phải liên tục. Và sự tu niệm cũng vậy, bắt buộc phải tinh tấn, bắt buộc phải liên tục. Và niềm hạnh phúc trong thân tâm ta cũng vậy, bắt buộc phải liên tục, bắt buộc phải kéo dài như thế. Cho nên để có thể an lạc được ở một cái cõi khác, một cái kiếp khác, thì ngay cả đời sống này chúng ta phải ngự trị cái sự an lạc trong tâm, trong tâm hồn của mình. Và mình cứ hãy quán chiếu xem, nếu như tất cả quý vị ngồi ở đây có một cái niềm đau khổ nào xuất hiện trong tâm mình, mình hãy thật sự quán chiếu xem cái nỗi buồn đó từ đâu mà có, và tại sao cái nỗi buồn đó ngự trị trong lòng mình. Cái nỗi buồn đó nó đáng để được ngự trị trong lòng mình không, để mà mình giải quyết được cái nỗi buồn, phải không? Mình hãy nghĩ như thế đi. Tại vì đời sống của chúng ta không thể nào chỉ sống với cái vui, với cái buồn, với ba cái bẩn trong cuộc đời này không. Người ta nói một câu mình cũng buồn, người ta nói hai câu mình cũng giận, mình chi vậy, phải không? Bây giờ thưa quý vị là chúng ta sống 100 năm trong cuộc đời này rồi. 100 năm bây giờ là sống nhiều lắm rồi, sống thọ lắm rồi, đúng không? Cho quý vị sống 120 tuổi đi. Nhưng mà rồi xin thưa là 100 năm sau, 200 năm sau, có ai biết được quý vị là ai đâu chứ. Bây giờ quý vị ngồi đây có vị nào nhớ ông cố nội mình là ai không? Không có mường tượng ra nổi là ổng là cái ông nào. Bà cố nội mình cũng không mường tượng được là các bà nào nữa. Nhưng mà mình biết chắc chắn là ổng bà có xuất hiện trong cuộc đời này, đúng không? Biết chắc chắn là có. Thì quý vị cũng vậy thôi. Bây giờ mình có là ông tướng, ông tá, ông tả, ông tài gì đi nữa, mình có phải là ông thầy chùa, ông hạnh tuệ này cũng chạy thôi, phải không? 200-300 năm sau không ai biết được là mình đã có thời gian nào xuất hiện trong cuộc đời này. Chẳng ai nhớ được là mặt mũi ông ra sao, chẳng ai biết tên họ là gì, chẳng ai biết ông đã có bằng cấp gì trong cuộc đời này, ông đã từng đến chùa Hải Đức này để giảng chưa, không biết được. Thời gian sẽ cũng mờ đi tất cả. Và trên cái phương diện đó xin thưa quý vị là buồn vui thoáng chốc xuất hiện trong cuộc đời mình thì có nghĩa gì chứ, phải không? Ngay cả cái cuộc sống này chúng ta kéo dài 100 năm, kéo dài 120 năm đi, thì nó cũng bị phủ mờ với lớp bụi của thời gian đó. Thì huống chi một cái buồn, một cái vui xuất hiện thoáng qua trong tâm trí của con người. Nguyện vì chúng sanh chịu vô lượng khổ, khiến cho chúng sanh đạt được an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sanh, nguyện vì tất cả chúng sanh chịu vô lượng cái khổ trong cuộc đời này rồi. Xin thưa là nói thì dễ nhưng mà chúng ta làm không có dễ tí nào hết. Mình là luôn luôn vì mình trước, luôn luôn có lợi là mình lãnh trước. Chứ mình đừng có nói chi là ví dụ bây giờ xuống ở dưới bếp mà hôm nay cơm ngon, chẳng những mình ăn no một bụng rồi nhưng mà mình phải kiếm cái đêm về. Thỉnh thoảng là mình luôn luôn nghĩ về cho mình trước, rồi nghĩ về gia đình mình, nghĩ về con cái mình, nghĩ về bạn bè mình, sau đó nghĩ tới người dân, người dân nước lã. Thì thường là chúng ta sống như vậy, vì bản thân mình trước. Nhưng mà khi đã học Phật rồi, biết được là cuộc sống của chúng sanh ai cũng thích hạnh phúc, ai cũng không thích đau khổ, thì bản thân của chúng ta cũng vậy, đừng mang đến đau khổ cho người khác và tạo dựng cái hạnh phúc cho họ. Bất cứ là hạnh phúc đó là cái gì, một sự nhỏ nhoi của hạnh phúc thôi, một nụ cười thôi cũng để cho họ nở trên môi với mình. Đừng bao giờ đem lại cái niềm đau khổ cho bất cứ một người nào, bất cứ một chúng sanh nào. Ta không thích đau khổ thì chớ bao giờ đem đau khổ cho kẻ khác. Một điều rất cứ là đơn giản, phải không? Phật dạy cho tất cả những người đệ tử của Ngài rằng không làm các việc ác, phải không? Hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời của chư Phật dạy. Chư Phật là chư Phật mười phương, chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Quý Ngài không dạy cái gì cao xa cả. Đừng có làm các việc ác. Các việc ác đó có thể là gây cho chúng sanh đau khổ, gây cho chúng sanh chết chóc, gây cho chúng sanh muộn phiền. Muộn phiền có thể muộn phiền về thân, làm cho chúng sanh đau thân. Muộn phiền về tâm trí, làm cho chúng sanh buồn rầu, bức rứt, khó chịu, gây oan, chuốc hận, phải không? Đừng có làm các việc ác, hãy làm các việc lành đi. Những việc lành đó là có thể đem lại cho người ta hạnh phúc trong cuộc đời này, hạnh phúc trong cuộc đời sau, làm cho họ an lạc trong cuộc sống hiện tại. hãy làm các việc lành. Giữ tâm ý của mình cho được trong sạch. Dạ, mình giữ tâm ý của mình cho được trong sạch. Đừng có nghĩ quấy, đừng có sai quấy, đừng có tới đầu này nói chuyện đầu kia, đừng có nói xấu người nọ, nói xấu người kia, để hai bên ly gián lẫn nhau, phải không? Hãy giữ tâm ý trong sạch. Thì đó chính là lời của chư Phật dạy. Chư Phật dạy có bấy nhiêu thôi, và trong đời sống của chúng ta cũng chỉ cần làm được như lời Phật dạy thế thôi. Khiến cho tất cả chúng sanh đạt được an lạc. Dạ, đạt được an lạc trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, là mỗi một người chúng ta phải có sự an lạc trước đã. Mỗi người chúng ta phải có sự an lạc đó. Đôi khi thể hiện không có chi nhiều, thưa quý vị, là chúng ta ăn, uống, ngủ, nghỉ, chúng ta bước đi, chúng ta làm công việc, và bất cứ công việc gì mình có an lạc hay không. Không phải đến chùa chúng ta mới tu để tìm thấy sự an lạc, nhưng mà ngay tại tư gia của mình, ngay trong đời sống của mình, ngay khi chúng ta đi restroom, mình cũng phải có sự an lạc. Bất cứ sự an lạc đó là cái gì, mình cũng phải có sự an lạc. Và nếu như cũng thưa quý vị, là cuộc sống của mình chỉ trong ngắn ngủi, chỉ trong hơi thở thôi, mà nếu như lúc đó xuất hiện một cái gì đau khổ và mình bám víu theo sự đau khổ đó, thì kính thưa quý vị, là uổng cả một cái cuộc đời của mình. Cho nên đừng có vì mấy cái ly nhi lắc nhắc trong cuộc đời mà chúng tôi nói với quý vị, là cái buồn với cái vui đó nó vơ va vơ vẩn, nó không dính đâu vào đâu hết. Đừng có vì mấy cái thứ đó mà mình phải đổ nước mắt mất công đó. Nó rối, nó phiền cuộc đời của mình, nó không có được lợi ích gì hết, mà nó làm hao tốn năng lượng cuộc sống của mình. Để cái năng lượng cuộc sống đó để dành cho cái sự thực hành giáo pháp của Đức Phật, để kiểm nghiệm lại cuộc sống của Đức Phật, kiểm nghiệm lại cuộc sống của chính bản thân mình. Kính thưa quý vị, là ví dụ như ở những cái ở Nhật Bản đi, những vị thiền sư người ta chỉ có sử dụng những cái cục đá thôi để họ xếp trên những cái bãi cát, phải không? Và khi biết bao nhiêu người khách, người ta phải bỏ tiền bỏ của để người ta bay qua ở bên Nhật Bản để người ta ngắm những cái bãi sỏi, những bãi cát với những cục đá vô tri thôi, người ta chỉ ngầm ngồi đó, người ta ngắm nhìn mà người ta thưởng thức được là một cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Thì kính thưa quý vị, là không phải trong cuộc đời này chúng ta tìm cái gì vui ở quán bar, ở những cái nhà hội, mà chúng ta đôi khi tìm niềm vui đó chỉ vì ngắm nhìn một cành hoa, phải không? Quán chiếu một sự sống, nhìn một cục đá. Xin thưa là một cục đá kia nó cũng có một tiến trình sinh diệt của nó, nó cũng có yêu, nó cũng có thương. Ai bảo là sỏi đá không có tình yêu chứ, phải không? Nó có thể đem đến cho mình một sự xúc cảm về tình thương, về tình yêu, thì nó vẫn có ẩn tàng trong đó tình thương và tình yêu của nó chứ, phải không? Ai bảo là bia đá không đau chứ, nó vẫn có cái sự ẩn tàng của nó, cho nên nó mới thể hiện ra được một cái năng lượng mà làm cho con người ta ngắm nhìn nó mà quên cả ngày, quên cả giờ, phải không? Ai bảo là mặt trời của hoàng hôn kia không đẹp chứ, không đẹp mà thiếu chi người đi ra ngắm mặt trời lặn của buổi hoàng hôn, thiếu chi văn thơ xuất hiện khi hoàng hôn xuống giữa cái sự tắt lịm vô cùng bỗng đêm của mặt trời, của một sự ráng đỏ lên để mà sinh sống. Thì kính thưa quý vị, là những cái cảnh tượng ở phía ngoài kia nó mang trong lòng của nó, tự thân của nó một năng lượng, và mình cũng phải là người khám phá ra được cái năng lượng đó trong cuộc sống, để làm cho tâm trí của mình, làm cho thân người của mình, làm cho cuộc đời của mình thăng hoa trong cái cuộc sống này. Và xin thưa quý vị, là khi nói tới pháp Bồ Đề Tâm thì không phải là chúng ta chỉ có nói sơ sơ là pháp Bồ Đề Tâm là mở rộng cái lòng, cái tâm của mình không đâu. Và pháp Bồ Đề Tâm chúng ta có 10 cái chi phần của pháp Bồ Đề Tâm. Thứ nhất là học, học Bồ Tát Hạnh hay là học Bồ Tát Tâm á. Học Bồ Tát Hạnh. Thứ hai là tu Bồ Tát Hạnh. Thứ ba là thụ hưởng Bồ Tát Hạnh. Thứ năm là hành, Bồ Tát hành. Thứ sáu, thứ mấy? Thứ năm chứ hả? Dạ, thứ năm là tịnh Bồ Tát hành. Thứ sáu là nhập Bồ Tát hành. Thứ bảy là thành tựu Bồ Tát hành. Thứ tám là tùy thuận Bồ Tát hành. Tùy thuận có nghĩa là ai làm cái điều tốt, mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình làm theo. Thứ tám là ức niệm Bồ Tát hành. Ức niệm là nhớ nghĩ về cái Bồ Tát hành. Thứ mười là tăng trưởng Bồ Tát hành. Tăng trưởng là làm cho nó lớn. Tăng trưởng hay còn gọi là tăng quản. Tăng trưởng là làm lớn mạnh hơn. Tăng trưởng, tăng quản là làm lớn mạnh hơn, làm to rộng ra. Thì đó là 10 cái con đường để phát Bồ Tát hạnh, phát Bồ Tát tâm. Thì trước nhất chúng ta phải học. Kế bên cái học đó là cái tu. Cái thứ ba nữa là cái chữ thụ hưởng. Và thụ hưởng ở đây á, mình có thể thụ, cái chữ thụ cũng có nghĩa là chữ thú, là hướng về. Hướng về là đi về. Hướng về cái Bồ Tát hạnh. Chữ tịnh Bồ Tát hạnh, tịnh có nghĩa là làm cho nó trong sạch, làm cho trong sạch. Thì đó, kính thưa quý vị, là nói một tí xíu về cái 5-10 cái phần của Bồ Tát hạnh hay là Bồ Tát tâm, để chúng ta thấy được rằng khó tu lắm chứ không có dễ đâu, phải không? Trong cái cuộc đời của mình nói với mình thọ giới Bồ Tát ở đây nè, nhìn trên hai cái bảng, phải không? Ở chùa này hình như là Bồ Tát nhiều nhất. Những cái năm trước có thể thấy quý vị mang cái y đen á của những người Bồ Tát. Và xin thưa là Bồ Tát á, hành động này là hành động của Bồ Tát mà. Và cái 10 cái điều này, 8 cái điều giác ngộ này là cũng của Bồ Tát đó. Bồ Tát là những người mà xong cái bổn phận của mình rồi, xong cái phần việc của cá nhân mình rồi, bây giờ mình dấn thân cái con đường về vì người khác. Bây giờ quý vị thấy dễ sợ không? Tức là chuyện của ta xong rồi, cuộc đời này đối với ta là ta nhẹ nhàng biến hóa rồi. Bây giờ là ta thọ giới Bồ Tát để ta vì lợi ích của chúng sanh, ta vì lợi ích của người khác, ta không còn nghĩ tới bản thân mình nữa. Chuyện của mình đã xong rồi, sinh tử đối với cuộc đời mình làm mình đã hiểu rồi. Cho nên là những vị thọ Bồ Tát á, là quý vị phải dấn thân như vậy đó, phải không? Chứ mình thọ Bồ Tát rồi mà mình còn vì mình còn khóc, mình còn cười, mình còn hơn thua xíu mẩy của cuộc đời này thì có phải là Bồ Tát đâu chứ. Bồ Tát là xong chuyện của ta rồi, chuyện của mình là coi như là êm ấm rồi đó, không có còn phải lo nữa vì người khác, vì chúng sanh khác, phải không? Đó. Cho nên là xưa xưa quý vị, là trong cái bài số 8 này là bài học của những vị Bồ Tát. Và Bồ Tát thực hành những cái điều như thế. Và để thử coi là trong cái cuộc đời của mình, trong cuộc đời của chúng ta đây, trên cái con đường tu đến Phật, và chắc chắn rằng chúng ta không thể thành Phật nếu chúng ta không thể thành Bồ Tát. Thành Phật không phải là nhảy một bước mà thành Phật đâu. Phải trải qua những cái kiếp số hà sa. Chúng ta phải là những người tốt nghiệp Bồ Tát rồi, tốt nghiệp tăng bằng Bồ Tát rồi thì mới lên đến quả vị của Phật được. Chính vì vậy mà phải đối xử với chúng sanh như thể là cuộc đời của bản thân mình, thì lúc đó mình mới có thể đi tới quả vị Phật kia được. Nếu như một ngày nào mà chúng ta chưa đủ phước, chưa đủ đức, chưa đủ tài trí thì chúng ta không thể làm Phật được. Bồ Tát là ví dụ Ngài Quan Âm đi, Ngài đã thị hiện xuống nhân gian này để làm biết bao nhiêu là thiện sự để cứu vớt tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Tức là Ngài cũng phải bòn phước, Ngài cũng phải làm phước vậy, không? Để đầy đủ cái phương tiện thiện xảo là phước đức và trí tuệ, thì lúc đó mình mới có thể trở thành quả vị Phật kia. Còn nếu như chúng ta phước đức mình không có bò, mình thấy mình đi cầu, mình đi restroom xong là mình bỏ, ai dọn dọn mình là chỉ làm những việc trên chánh điện thôi, còn trái xuân mình không đụng tới. Dạ xin thưa là mình không làm thì cũng có người khác làm, và mình sợ cái chuyện này thì kính thưa quý vị là mình không có vì chúng sanh, mình vì mình. Đâu có Bồ Tát đâu, mà là Bồ Lúa. Cho nên là vì tất cả chúng sanh mà làm những cái công việc thiện sự, vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Nếu mình đánh mất cái tâm Bồ Đề, cái tâm rộng lớn của mình, để rồi mình chỉ nói là mình tu, thì cái thưa quý vị là cái tu đó không có tới đâu hết. Cái tu đó là ma tu. Mình phải phát Bồ Đề tâm, mình phải sống thật với cái Bồ Đề tâm của mình, phải rộng lòng của mình rộng lớn. Chừng nào mà mình hễ mà mình còn hận thù với một chúng sanh trong cuộc đời này là mình không phải Phật này. Quý vị cứ nghĩ đi, Phật là không có hận thù. Nếu mà chúng ta ghim gút hận thù trong lòng mình, làm sao làm Phật được? Bất cứ là chúng ta là gì, chúng ta là ai, hễ mà chúng ta còn ghim gút hận thù với cuộc đời, còn ghim gút hận thù với cuộc sống này, thì chúng ta còn ở lại nhân gian này để trả cái nợ hận thù đó. Hễ mà tất cả những sợi dây còn trói buộc là chúng ta, tức là chưa giải thoát. Giải thoát có nghĩa là cởi trói, cởi trói cái sự ràng buộc. Mà nếu như trong lòng của mình còn có một sự ràng buộc nào về thân, về tâm, về buồn, về giận, về được, về mất, về hơn, về thua, về tốt, về xấu, giả sử như là còn cái nào chúng ta còn ở lại để trả. Chừng nào mà tất cả những sợi dây ràng buộc kia được cắt đứt đi, chừng nào mà lòng của chúng ta thâm thản nhẹ nhàng bước qua cuộc đời này một cách yên vui đầm thấm, thì ngày đó chúng ta mới có thể thành tựu cái mà chúng ta mong muốn. Còn nếu như cứ hở một tí là đau khổ, hở một tí là chua cay, hở một tí là xăng tay áo, hở một chữ là mình nói lời không tốt, thì kính thưa quý vị là những cái điều đó là những điều không thể chấp nhận đối với những con người tu theo Phật, và cũng không chấp nhận đối với những vị thực hành Bồ Tát học. Hết giờ rồi. Dạ. Thì xin thưa là qua cái bài này, tuy là cái bài cuối cùng và quan trọng hết ở cái bài này, đó là để cho tất cả chúng ta phát đại thừa tâm, phát cái tâm đại thừa để thực hành Bồ Tát đạo. Chỉ có cái tâm đại thừa và thực hành Bồ Tát đạo đó, mình mới đi qua cuộc đời này một cách nhẹ nhàng. Và căn bản của cái bài này, chúng tôi muốn nhấn mạnh cho quý Phật tử biết được rằng cuộc đời của chúng ta luôn luôn tồn tại hai mặt, niềm vui và nỗi buồn, luôn luôn đang xen với nhau. Cái sống và cái chết luôn luôn đang xen với nhau trong cuộc đời. Anh không thể sống được nếu anh không có chết. Đừng có bao giờ nói rằng con đau khổ có thể để con thể sống được trong gia đình này, con muốn tìm cái gia đình khác, con muốn bước ra khỏi để mà chúng con còn thực hành giáo pháp. Xin thưa là chúng ta đừng có chạy trốn, đừng có chạy trốn, mà ngay tại chỗ đó mình phải biết chuyển. Ngay tại cái thân tâm cuộc đời của mình này, ngay tại cái căn nhà mình đã ở, mình phải biết chuyển cái sự đau khổ thành cái hạnh phúc. Cái đó là cái căn bản. Bất cứ chúng ta có ở đâu, trên trời hay dưới đất, luôn luôn hạnh phúc và đau khổ có mặt, chỗ nào cũng vậy. Không phải ở cái tiểu bang vàng Cali là không đau khổ, không phải ở Việt Nam là đau khổ, qua Mỹ là hết đau khổ, không phải ở Mỹ đau khổ, qua Âu Châu là hết đau khổ. Xin thưa, chạy trốn trên trời, chạy trốn dưới đất, đau khổ vẫn là đau khổ, hạnh phúc vẫn là hạnh phúc. Ở chỗ nào không quan trọng, quan trọng ở chỗ là trong tâm hồn ta có đau khổ và hạnh phúc ngự trị hay không. Và chúng ta sẽ giải quyết cái đau khổ và hạnh phúc đó khi nó xuất hiện trong lòng mình như thế nào. Cái đó là vấn đề căn bản và vấn đề sinh tử trong cuộc đời. Đó là then chốt của cuộc sống và trầm luân trong cuộc sống, và giải thoát cuộc sống cũng ngay ở chỗ đó. Đối diện với cuộc đời, nhìn thẳng vào cuộc đời, nhìn thẳng vào vấn đề mà mình đang có đó, nỗi buồn, niềm hạnh phúc, quán chiếu ngay tự thân của nó khi nó xuất hiện, để rồi mình chuyển hóa nó theo cái con đường mà mình thực tập giáo pháp của Đức Phật.
thì kính chúc cho tất cả quý vị ở nơi đây vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Gặp lại quý vị vào buổi giảng ngày mai cũng giờ này. Dạ, em là Phật kính quý vị hãy hiểu. Dạ, mời quý vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm đấng trả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành cần.